xin kính chào quý khán giả các nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả các nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đắc cập. Sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay rất là đặc biệt, chúng tôi sẽ có buổi hội thoại giữa các anh chị em từ đài Houston và đài Dallas. Xin kính chào quý anh chị bên Dallas ạ.
Vâng, xin được kính chào anh Dương Phục, và bên Dallas chúng tôi có anh Trần Anh cũng như là chị Thu Nga. Xin được kính chào anh Trần Anh, chị Thu Nga.
Và Trần Anh xin thân ái kính chào quý khán thính giả của đài 900 AM cũng như là một đài 1600 AM cũng như là tất cả các anh chị trên có mặt trên phòng game tối nay như anh Dương Phục, chị Thu Nga và anh Quang Thân. Xin kính chào tất cả.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh. Một ngày mưa gió ngày hôm nay, nhưng mà hứa hẹn rằng ngày mai trời sẽ tạnh, để cho anh Dương Phục và chị Thanh Vũ Thanh Thủy là hai phóng viên chiến trường rất là kỳ cựu với một cái cuốn sách mà nhìn vào là thấy rằng có nội dung nó rất là phong phú. Và Thu Nga cũng đang đọc cái cuốn đó và đọc say mê, giống như là chuyện kiếm hiệp. Nhưng mà kiếm hiệp này là kiếm hiệp thật và trong văn đàn của Việt Nam. Và đây là cái cuốn sách mà được viết cái kiểu giống như là chàng và nàng đó. Một đoạn thì của Thủy, một đoạn thì là của Phục. Nhưng mà làm cho chúng ta rất là say mê. Và trước tiên thì xin giới thiệu đôi lời như thế và chúng ta sẽ đi vào chi tiết, phải không anh Dương Phục? Quang Hưng và Trần Anh.
Anh Dương Phục với lại anh Trần Anh, thấy là chị Thu Nga chị nói là đọc cái cuốn sách của anh Dương Phục, đây là hồi ký mà tưởng giống như là xem cái cuốn chuyện là phim kiếm hiệp vậy. Anh Trần Anh, anh nghĩ sao ạ?
Đúng vậy, thật sự ra thì Trần Anh cũng mà ít rất khó khăn, có đủ thời gian để mà dành đọc tất cả các sách, đặc biệt là những sách hồi ký. Nhưng mà trong đợt này thì Trần Anh đọc cái cuốn sách này cũng khá nhiều, không phải là một lần, nhưng mà cứ đọc đi đọc lại để tìm hiểu. Có nhiều cái vấn đề mà có lẽ đáng lý ra thì cuốn sách này được viết nhiều hơn, nhiều tập hơn nữa. Nhưng mà cả hai tác giả đều tập trung vào chỉ có một tập thôi. Thành ra có rất nhiều cái điểm cô đọng, rất là xúc tích ở trong đó. Giống như chị Thu Nga nói thì đặc biệt là đồng tác giả viết một cái cuốn sách này nó rất là hài hòa, rất là ăn khớp với nhau. Trần Ánh ít khi mà đọc được một tác phẩm mà đồng tác giả, đặc biệt là đồng tác giả lại là một đôi tình nhân ngay từ lúc trẻ cho tới giờ phút này vẫn còn trong cái hạnh phúc đó, thì đây là một cái điều mà đọc toàn bộ cuốn sách Trần Ánh thấy rằng cái chữ định mệnh mà tác giả dùng nó rất là hay, thưa quý khán giả.
Vâng, rất là cảm ơn quý anh chị Trần Anh, Thu Nga, Quang Hưng đã trong ban tổ chức giúp cho chúng tôi ngày mai ở tại Vinh Đà Lạt và lại còn đọc dùng cuốn sách nữa. Mà chị Thu Nga nói như đọc kiếm hiệp, đây là những hiệp sĩ không có kiếm, chị Thu Nga cứ cua lung tung thôi. Nhưng mà cái đề tài ngày hôm nay đó, anh Trần Anh, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, thường thường nó có tên của tiết mục là vấn đề hôm nay. Thế nhưng mà trong cái chương trình này chắc không có vấn đề gì ngoài cái vấn đề mà nếu mà anh Trần Anh đòi hỏi chị Thu Nga và chúng tôi phải song ca thì nó là vấn đề rất là lớn, anh Trần Anh. Chắc là không ổn rồi đây. Thành ra thôi để chị Thu Nga chị đơn ca đi được không cơ?
Bên này nhiều ca sĩ đúng không anh Dương Phục? Vâng, thì có Huỳnh Công Ánh, một trong những ca sĩ của phong trào Hưng Ca, cũng ghé qua bên Dallas để mà đóng góp trong cái phần ca nhạc mà chắc chắn là bên cộng đồng ở bên Dallas, như là các độc giả bên Dallas họ cũng muốn đến xem coi là cái bài hát mà chúng ta thấy nổi tiếng gần đây đó là Quê Hương Mình Lạ Lắm Phải Không Anh, Ngộ Lắm Phải Không Anh. Cái bài hát đó thì đồng thời cũng có một số các ca sĩ tại địa phương sẽ đến tham gia. Nhưng mà có một cái điều là cũng có sơ qua về cái cuốn sách của anh đó, thì có lẽ là một số những độc giả cũng thắc mắc là làm sao anh có thể nhớ được hết tất cả những cái chi tiết mà anh đã phỏng vấn một số cái nhân vật tương lắm ngay tại chiến trường, và anh Dương Phục.
cái câu hỏi thật là chính xác, cũng có nhiều người hỏi là từng những cái chi tiết, những cái câu hỏi đáp trong cái cuộc phỏng vấn, thí dụ phỏng vấn ông cố tổng thống Nguyễn Văn Tiệu hay là tướng Phạm Văn Phú, tướng Nguyễn Khoan Nam, tướng Lê Quang Hưng. Thật sự ra đây là những cuộc phỏng lớn, thành ra chúng tôi nhớ lại kỹ từng chi tiết, với lại để một cái quá trình viết cái cuốn sách này phải nhớ rất là nhiều chi tiết, mà sợ rằng là có thể những sơ sót trong lúc nhớ, thành ra đôi khi chúng tôi cũng rất là kỹ khi mà cốt từng câu từng chữ như vậy. Chẳng hạn như cuộc phỏng vấn tướng Phạm Văn Phú đó, thì chúng tôi cũng rất là thận trọng khi nói ra những cái câu mà tướng Phú nói ở trong ngoặc mở ngoặc đó về vấn đề tham nhũng trong quân đội. Thì cái câu hỏi nào là câu hỏi khó của anh Quang Hưng. Chúng tôi trong cái quá trình mà viết cái này có những cái lúc tại sao mà nó lại lâu như vậy, bao nhiêu năm mới viết xong, tại vì nó bị đứt quãng giữa công việc hàng ngày đã đành và đứt quãng giữa cái trí nhớ mòn mỏi của một người thì tương đối chúng tôi cũng lớn tuổi rồi, thành thử phải kiểm chứng đi kiểm chứng lại, và đôi khi nửa đêm thức dậy chạy vội ra bàn viết viết ghi, khi mà lúc đó mới chợt nhớ ra những cái điều mà mình trong ngày thường nó phải bận rộn nó quên, thành thử nó cái thời gian mà viết đó nó khá là dài, là như vậy, tức là viết trong nhiều năm, trong nhiều giai đoạn khác nhau, từ giai đoạn đi làm phóng viên chiến trường phỏng vấn ngoài mặt trận cho tới khi giai đoạn ở trong tù cũng phải nhớ lại từng tí một, rồi cái giai đoạn đi vượt biển cũng là một giai đoạn mà rất là khó nhớ bởi vì có nhiều diễn tiến nó trùng chập. Thì cái hồi ký thì có nghĩa được hiểu như là cái gì mà được nhớ lại viết đúng nguyên văn như vậy, chứ không phải là có những cái hư cấu nào ở trong đó, thành ra chúng tôi nghĩa là hoàn toàn tôn trọng cái thể thức hồi ký bằng cách hai vợ chồng nói với nhau, ôn chung với nhau, giúp nhớ cho nhau và viết từng cái đoạn khác nhau để cái người nào nhớ cái phần người đó mà thôi, chứ không thể nào nhớ một cách tổng quát được. Cho anh Quang Hưng.
Dạ vâng, và chúng ta cũng thấy rằng với cái lối hành văn mà rất là trung thực, rồi một cái câu chuyện của anh Dương Phục vào cái thời điểm đó, rồi tiếp theo đó là chị Vũ Thanh Thủy sẽ nói cùng cái thời điểm đó là hai người đã như thế nào cùng vào cái thời gian đó. Và trong cái cuốn sách này đặc biệt là quý vị sẽ thấy có rất nhiều cái hình trắng đen mà có giá trị lắm. Trong cái lúc mà anh chị Thanh Thủy và Dương Phục đã phục vụ làm phóng viên trên chiến trường, nào là hình ảnh của tướng Nguyễn Khoa Nam, rồi tướng Lê Văn Hưng lúc đó là đang ngồi cạnh anh Dương Phục và hai người cũng đều là ốm nhom hết, rồi tướng Đỗ Cao Trí vân vân. Và chúng tôi sau khi mà đọc những cái phần mà của anh chị đã săn tin trên chiến trường gian khổ và nguy hiểm như thế nào thì chúng tôi là càng kính phục hai người nữa, tại vì khi mà chúng tôi nói về hai cao thủ võ lâm ở trên giống như trò chuyện kiếm hiệp, nhưng mà đây là hai cao thủ võ lâm ở trong trên chiến trường Việt Nam và trên cái trong cái phương diện mà truyền thông thì chúng tôi đã thấy rằng hai người đã say mê cái nghề nghiệp của mình để mà dấn thân trước những cái con đường mà trước mắt trong những cái trận chiến mà rất là ác liệt và nguy hiểm, đặc biệt là chị Vũ Thanh Thủy thì chúng tôi ngưỡng mộ vô cùng. Và một người mà thân gái mà liễu yếu đào thơ như thế, xuất thân từ một gia đình đó là coi như là danh giá và có vẻ là tiểu thư, nhưng mà chị không tiểu thư như thế nào trên chiến trường. Còn anh Dương Phục với cái tánh mà ngổ ngáo cũng như là những cái câu hỏi thẳng thừng đã làm cho chúng tôi rất là cảm phục ở trong những cái buổi mà anh phỏng vấn, rồi trong những cái cử chỉ mà anh đối với lại cái người mà anh vừa mới là coi như là bị cú xét ái tình, rồi đối với những nhân vật quan trọng mà anh đã đặt những cái câu hỏi thẳng thừng, thì chúng tôi đọc cái cuốn sách này vô cùng thích thú đó quý anh.
Chị Vũ Thanh Thủy đó là liễu yếu đào tơ, người nhỏ nhưng mà cái người ta ví cây bút cũng như là cái gươm vậy đó. Thành ra là người mà cầm trên tay cái gươm á, thì nó rất là nguy hiểm. Trong khi đó anh Dương Phục anh vừa to con, nó lại vừa có cái gươm, vừa có cái bút đó, phải anh Trần Anh?
Vâng, đúng rồi. Chị Thu Nga cũng như là anh Quang Hưng cũng như là anh Dương Phục vừa mới đề cập tới những nhân vật trong cuốn sách. Nhưng mà có hai nhân vật mà Trần Anh nghĩ rằng chúng ta chưa để ý tới, tại vì hai nhân vật hoàn toàn không nói một tiếng nào hết. Nhưng mà đối với Trần Anh thì khi mà đọc cuốn sách á, Trần Anh thấy là hai nhân vật đóng một vai trò khá lớn trong cái vấn đề cái diễn tiến từ cái thời gian vượt biển cho đến thời gian trốn chui trốn nhủi để mà trước khi thoát được cộng sản rồi sang tới Thái Lan rồi những nhân vật tí hon này đóng góp một cái vai trò rất là lớn trong cái vấn đề may mắn từ đường cơ kẻ tóc đối với hai nhân vật lớn là cha mẹ, tức là bé Thuận An lúc sinh ra thì còn trên Việt Nam và bé Su cũng sinh ở bên Việt Nam, nhưng mà khi mà vượt biên thì mới có mấy tháng gì đó à, còn rất nhỏ không nói gì hết, nhưng mà đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái vấn đề đó. Thì không biết rằng trong tương lai, không biết rằng hai cháu bé gái này, không biết rằng anh Dương Phục có tìm cách để mà thuyết phục hai cháu viết một cái hồi ký tiếp theo về cái dòng sinh mệnh của anh chị, theo cái dòng sinh mệnh của dân tộc không, thưa anh Dương Phục?
Rất là cảm ơn cái nhận xét rất là sắc bén của anh Trần Anh. Đúng như vậy, thì cháu gái lớn đó là Dương Vũ Thuận An đó. Sở dĩ có tên Thuận An là vì đấy là bờ biển Thuận An ở ngoài Huế, mà cái cuộc di tản ở Thuận An thì nó thê thảm lắm. Nhưng mà vợ chồng chúng tôi đã gặp nhau ở ngoài miền Trung trong một cái chuyến cùng đi công tác trên đại lộ Kinh Hoàng, xong rồi ở Huế, rồi có cái dịp đi ra bờ biển Thuận An và đã có tình cảm với nhau từ đó. Vì thế cho nên khi mà sanh cháu đầu lòng á, thì nhớ tới cái bãi biển mà bố mẹ của cháu đã từng trải qua những kỷ niệm đẹp ở đó, thành ra tên cháu mới được là mang tên là Thuận An. Bởi vậy cho nên bây giờ cháu lớn lắm rồi, trên 40 tuổi, tại vì đã sanh từ năm 1975 ngày. Cháu sanh chỉ có 15 ngày trước ngày mất nước, tức là ngày 15 tháng 4, trong cái tình trạng rất là hỗn loạn của Sài Gòn cái thời gian đó. Và cho tới bây giờ thì cháu cũng đã có gia đình riêng, và cháu hiện nay cũng là một luật sư đang ở tại Austin. Và cháu bé Su đó, mà trong chuyện mà anh Trần Anh nhắc đó, tên thật của cháu là Dương Vũ Châu Giao. Thì Châu Giao có nghĩa là Vĩnh Châu và Long Giao. Long Giao là cái nơi mà chúng tôi đã bị ở tù, rồi vượt ngục, rồi Thủy vì lên cũng để định là giúp chúng tôi vượt ngục, cho nên cũng bị ở tù ở cái khu vực này. Thành ra cái Long Giao nó là một kỷ niệm lớn đối với vợ chồng chúng tôi. Còn Vĩnh Châu là cái nơi mà đi vượt biển xong rồi là bị chết máy, rồi có người chết, rồi đói khát bao nhiêu ngày rồi trôi trở lại Bạc Liêu ở cái bờ biển Vĩnh Châu, và bị bắt một lần nữa ở tại Vĩnh Châu. Thành ra chúng tôi, và lúc đó là đương có bầu của cháu Su đó, tên là bây giờ tên là Tư Vũ Châu Giao. Thành ra lấy hai cái địa điểm có nhiều kỷ niệm về cái đời sống tù đầy dưới chế độ cộng sản trở thành tên của cháu, tức là Dương Vũ Châu Giao, mà quý vị đọc trong sách thấy cũng diễn tả những cái điều này ở trong sách. Nhưng mà câu hỏi của anh Trần Anh là liệu các cháu có nối nghiệp để trở thành cũng làm ngành truyền thông hay không, thì chúng tôi có 5 cháu gái thì các cháu đều có cái ngành nghề riêng, có tính cách chuyên môn. Thì có một cháu trong 5 cháu đó tên là Dương Vũ Trang Thu, mà tên hiệu là Mimi đó, là một người đương đi học về cái ngành chắc ở trong đại học, tức là ngành về communication đó. Và cháu cũng đã là đừng đi làm cái công tác tương tự như công tác phóng viên, tức là đi tuốt sang Phi Châu, sang Maroc để hoạt động cho Peace Corps, và cũng viết có nhiều loạt bài. Và cũng đồng thời bây giờ thì cháu cũng đương học trong cái ngành gọi là ngành human trafficking, tức là ngành mà lo về cho các trẻ em mà bị buôn đó. Thì cháu đương học cái master về ngành này, và cháu là cái người có thể là trong tương lai gần sẽ có thể thay thế chúng tôi để làm trong cái công việc công tác truyền thông. Anh Trần Anh không biết là trả lời như vậy có đủ chi tiết cho câu hỏi của anh chưa?
Vâng, anh trả lời thì cũng đi xa thêm cái tương lai của các cháu. Nhưng mà ý Trần Anh muốn hỏi là không biết là trong các cháu đó có tiếp tục cái hồi ký nào. Tại vì thật sự ra thì Thuận An lúc bây giờ cũng còn bé quá, nhất là Su thì cũng còn quá bé đi, có lẽ cũng không có một cái ấn tượng nào cái lúc mà cha mẹ vượt biên, cái lúc mà chứng kiến tất cả những cảnh hãi hùng trên biển qua bé Thuận An. Thì không biết là các cháu có cái ý định là viết lại cái hồi ký không, thì cái đó là cái mà Trần Anh muốn hỏi.
Dạ, cái câu hỏi đó là rất là chính xác, là đối với Thuận An nó bây giờ Thuận An là cái người vai chính Đường giúp chúng tôi viết cái cuốn sách bằng Anh ngữ, để mà chúng tôi hy vọng rằng là vì các giới trẻ ở đây đọc Việt ngữ, cái cuốn sách dày gần 700 trang của chúng tôi hiện nay thì không biết là liệu các giới trẻ có thể đọc được hết hay không. Tại vì các cháu lớn lên ở đây thì chắc là một cuốn sách Anh ngữ thì nó tiện hơn cho các cháu để đọc. Và Thuận An bây giờ đương làm cái công việc đó. Tại vì Thuận An tương đối tiếng Việt và tiếng Anh thì cũng có thể tương tự và đương giúp chúng tôi để mà có những cái phần mà anh Trần Anh, chị Phương Anh, Quang Hưng cũng biết tới cái tuổi của mình đó. Thì cái Anh ngữ viết đó, thì nó chỉ có cách tương đối, thế nào cũng phải có người edit chuẩn bị, và cháu Thuận An là cái người là vai chính trong cái vấn đề mà lo cái cuốn sách bằng Anh ngữ. Dĩ nhiên chúng tôi cũng có những người editor chuyên ngành trong cái nghề truyền thông để mà có thể cùng làm việc với Thuận An và chúng tôi trong cái vấn đề chuyển ngữ tiếng Anh. Và Thuận An thì rất là dành cái câu chuyện của chúng tôi, nên là anh Trần Anh, tại vì cháu nó đọc được hết tất cả cuốn sách và lo từng chi tiết để mà chuyển sang bên Anh ngữ, thành ra cháu không viết hồi ký nhưng mà cháu cũng đã là một trong những cái nhân vật mà sống với những cái từng những cái giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời của chúng tôi mà đã được viết trong sách đó anh Trần.
Vâng, anh Dương Phục, là thông thường một cái cuốn hồi ký nó có vẻ là cỡ khoảng chừng 300 hoặc 400 trang, nhưng mà cái hồi ký của anh đó nó gần tới 700 trang, nó tương đối dày và nó được in ấn hết sức là cẩn thận, rất là đẹp ở cái bìa cũng như là cái phần trình bày ở bên trong cũng rất là nhã nhặn. Cái đôi khi đó thì tác giả, có nhiều người họ viết lại cái hồi ký thì họ xuất bản cứ khoảng chừng nhiều khi là một tập, hoặc là đôi khi nếu mà họ có thể chia đều ra nhiều tập, 3 hoặc 4 tập, nhưng mà anh đã dồn lại tất cả trong cái một cuốn là gần tới 700 trang như thế. Đó là cái ý định của anh là như vậy, hay là bởi vì anh chỉ muốn xuất bản có một cuốn hay thôi anh Dương Phục?
Theo cái kinh nghiệm của những người thân yêu khác mà đã từng xuất bản sách, xuất bản hồi ký đó, thì chia ra mà nhiều tập đó, thì nó nhẹ cho cái vấn đề mà cầm đọc, nhẹ trong cái vấn đề mà xuất bản in ấn. Thế nhưng mà nó lại không có tiện cho một người muốn cầm nguyên cả một cuốn sách, phải công nhận là cũng tương đối khá dày, khá nặng. Thành thử nếu mà có cơ hội xuất bản thì chúng tôi sẽ không làm bìa cứng nữa, không cần phải gửi đi ngoại quốc để in cho nó đẹp nữa, mà in ngay tại nước Mỹ thì nó nhân tiện hơn và nó sẽ mỏng hơn, là bởi vì cái kỹ thuật in đó về giấy cũng như là bìa nó sẽ đơn giản hơn, để cho mọi người có thể cầm một cuốn đọc được một lúc. Cái cuốn sách như anh Quang Hưng đã biết, nó tên nó hơi dài dòng, Phóng viên chiến trường, bởi vì chúng tôi có muốn gợi ý rằng là chúng tôi chỉ viết với tư cách là một phóng viên, một nhà báo, không phải là một nhà văn. Và sở dĩ mà chúng tôi chia ra giai đoạn là thí dụ như giai đoạn là chiến tranh, ngục tù, vượt biển là 3 giai đoạn mà quý vị đọc thấy trong cuốn sách, nhưng mà trên cả mọi cái giai đoạn đó thì chúng tôi đặt chữ tình yêu lên cao nhất. Tình yêu không phải có nghĩa là tình yêu giữa vợ chồng trai gái không thôi, mà tình yêu của Thượng Đế dành cho con người đã cứu giúp trong nhiều hoàn cảnh thập tử nhất sinh mà chúng tôi đã được hưởng trải qua những cái may mắn đó, rồi tình yêu giữa chiến hữu với nhau trong chiến trường, tình yêu giữa con người với con người trong cái giai đoạn mà trong ngục tù và trong vượt biển như vậy, rất cần thiết đến cái tình đồng loại với nhau, những người cùng thuyền. Thì đó là chúng tôi muốn ao ước được có thể đưa ra cái message, cái thông điệp đó trên tất cả những cái giai đoạn của cái cuộc đời mà chúng tôi đã trải qua. Chị Thu Nga hồi nãy có nói là giai đoạn là nhớ quên giữa hai người với nhau như thế nào, và anh Quang Hưng cũng đặt câu hỏi như vậy đó. Thì chị Thu Nga, anh Quang Hưng biết không, ngay cả cái nhớ mà cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau như thế nào mà cá nhân chúng tôi nhớ một cái khác, mà nhà tôi Vũ Thanh Thủy lại nhớ một cái đoạn khác. Nếu quý vị đọc kỹ ở trong cái giai đoạn chúng tôi viết về cái chuyện lần đầu tiên gặp Vũ Thanh Thủy ở tại trên Khe Xanh trong một cuộc họp báo về cái cuộc Lam Sơn 719 ở Hạ Lào mà ông Tổng thống Thiệu ông ra đó ông họp báo, thì sau cái cuộc họp báo thì chúng tôi thấy Vũ Thanh Thủy mà chưa có dịp làm quen, đó là lần đầu tiên được gặp, và từ đó nó mới dẫn tới những cái tình cảm sau này. Nhưng mà trong sách quý vị cũng để ý là Vũ Thanh Thủy không hề nhắc đến cái lần gặp gỡ, tại vì cái lần gặp đó chỉ chúng tôi nhìn thấy hình như vậy, mà về phía ngược lại thì tôi không được nhìn, thành thử không coi như là lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng không biết tới mà lại gặp gỡ đầu tiên được kể theo một cái phía của phía Vũ Thanh Thủy thì lại là gặp ở mặt trận An Lộc cơ. Thành thử cái nhớ về cái quên đó, xin quý thính giả cũng như là quý độc giả thông cảm là đôi khi có những cái nó khác nhau. Chúng tôi thì rất là rúng động về cuộc họp báo ở trên cái xanh của Khảo Lào khi được gặp chuyện đó, nhưng mà Thủy thì không hề biết đến chuyện đó. Chị Thu Nga thấy mới đau chứ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thu Nga cũng nhận thấy như vậy. Tức là khi mà anh giơ cái tay ra mà anh gỡ cái kẹp ở trên đầu chị Vũ Thanh Thủy mà anh đã bị tiếng sét ái tình đó, thì chị Vũ Thanh Thủy đã cầm cái tay của anh lại rồi giật lại cái kẹp tóc đó. Nhưng mà anh nói rằng tôi chỉ trả lại nếu mà tôi còn sống tôi trở về. Nhưng mà không, chỉ thấy chị Vũ Thanh Thủy nhớ tới đó là tại vì anh chú ý tới đôi mắt của người đẹp hơn là người đẹp chú ý đến anh. Tuy nhiên về cái tính ngổ ngáo của anh thì sau này cũng đã làm cho chị Vũ Thanh Thủy ngỡ là động lòng. Và chị cũng có nói rằng hai cái cá tính rất là khác biệt. Về anh thì lúc nào cũng là nói như là nói thẳng thừng theo cái cảm nhận của anh. Còn chị Vũ Thanh Thủy thì ngược lại. Nhưng mà nhờ cái sự mà hai cái tâm tình nó khác nhau đó, hai cái tâm tính nó khác nhau đó đã làm cho hai người đến với nhau. Nhưng mà đúng như vậy, anh Dương Phục đã đề cao cái tình yêu không phải chỉ giữa anh với chị Vũ Thanh Thủy, nhưng mà đã đề cao cái tình người với tình người, tình yêu của gia đình, tình yêu của cha mẹ, tình yêu của bạn bè. Và thấy rằng cái cuộc mà chia ly, khi mà anh chị mà từ giã cha mẹ mà để quay trở lại, về lại Việt Nam khi mà đã đi ra khơi rồi đó, cho thấy là cái tình thương mà chị Vũ Thanh Thủy đã đau đớn nhìn cha mẹ của mình rời Việt Nam, và trong khi anh chị đã trở quay trở lại Việt Nam để mà làm coi như là làm nhiệm vụ tường thuật về chiến trường, cũng như là vì cái sự mà an nguy của vợ con của mình mà anh Dương Phục đã quyết định như vậy. Rồi trong cái cuộc mà bị chạy đuổi, bị rượt bắt bởi cộng sản để mà trốn lánh á, thì anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy được may mắn được những người mà đồng cảnh ngộ và những người mà thương cảm cho số phận của anh chị, giống như là vị linh mục già ở giáo xứ Duyên Lãng chẳng hạn, hay là những cái sự mà giúp đỡ khi mà anh bị tù tội, rồi khi mà đó là một cái cuốn sách mà quý vị đọc, cam đoan với quý vị là sẽ say mê từng chương một như vậy. Và quý vị nhớ đến tham dự vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, tức là ngày mai đây, ngày 28 tháng 5, tại trụ sở sinh hoạt của Cao Niên. Quý vị sẽ nghe được những cái lời giới thiệu, dĩ nhiên là với mà 600-700 trang sách như vậy mà chỉ diễn giả chỉ nói được cỡ khoảng là vài phút thôi, nhưng mà nếu mà nói nhiều quá thì là sẽ mất cái sự hứng thú của quý vị khi mà quý vị sẽ đọc cái cuốn sách này. Vì vậy cho nên chúng tôi rất là trang trọng giới thiệu đến quý vị cuốn sách Tình Yêu, Ngục Tù và Vượt Biển.
Anh Trần Anh thấy nếu mà để cho chị Thu Nga nói thêm nữa thì chắc bà con là biết hết cái cuốn sách này rồi, chắc là họ không mua nữa, phải không ạ?
Đúng rồi, đúng rồi.
Trần Anh theo dõi cái buổi nói chuyện của chị Thu Nga thì thấy chị đọc hết tất cả những cái điều mà Trần Anh đã viết xuống. Đó là những cái chi tiết rất là bén nhạy. Còn một chi tiết mà Trần Anh đọc thấy cũng rất là tức cười là cái lúc trở về trên đất liền sau một thời gian ở trên đất liền, ở trên biển mà bị trôi giạt, bị đói khát á, trôi về đất liền á, cái lúc chạy giặc muốn chết luôn mà anh Dương Phục anh còn trốn vào cái chợ nào đó, để đến nỗi mà cái thằng công an nó lôi chân của anh nó ra, rồi nó cuối cùng anh cũng thoát được. Đó là một cái thoát chết rất là may mắn. Nhưng mà cái sự liên hệ giữa anh và chị cũng như là những đứa bé nó liên quan đến đó là một cái tình yêu, đó là một cái không phải là chỉ có tình yêu của con người không, nhưng mà trong đó Trần Anh tin rằng anh Dương Phục cũng như là chị Vũ Thanh Thủy tin rằng cái tình yêu của Thượng Đế luôn an bài cho hai vợ chồng, cho con cái và cho toàn dân luôn. Thì Trần Anh thấy rằng cái chữ tình yêu trong cái cuốn sách này rất là bao la, giống như chị Thu Nga vừa diễn tả. Nhưng mà Trần Anh chỉ nhắc lại một cái phần Trần Anh đọc thấy nó tức cười, trong cái lúc mà là sợ muốn chết rồi mà anh mệt quá, anh phải nằm ở đó anh nằm nghỉ, cuối cùng anh mệt quá anh ấy thiếp đi rồi, cuối cùng công an nó cũng anh dĩ nhiên lại cũng hối lộ cho nó một cái sợi tí tiền ở trong đó. Nhưng mà đó là một chi tiết rất là nhỏ nhưng mà nó diễn tả thật là đúng ở trong một cái trường hợp, không phải là chỉ cho gia đình anh Phương Dương Phục mà cho hầu như tất cả những ai vượt biển, trong đó có Trần Anh cũng vào cái thời gian đó, Trần Anh cũng vượt biển trong cái thời gian đó, thì cho nên hiểu được tất cả những cái biến cố đó. Nhưng mà những người chưa có cái dịp để mà vượt biển mà chưa từng chứng kiến được những cái cảnh đó thì cái cuốn hồi ký này đây là một cái cuốn nó lột tả được cho không phải là chỉ gia đình Dương Phục, Vũ Khánh Thủy, nhưng mà nó cho tâm lý, tâm trạng của tất cả những người Việt Biển, Việt Biên lúc bây giờ, trong cái bối cảnh xã hội lúc bây giờ. Thì Trần Anh nghĩ rằng đây là một cuốn hồi ký rất là có giá trị. Không biết rằng anh Dương Phục đã chuẩn bị cho ngày mai để mà lên đường, không biết rằng đã sắp xếp được tất cả mọi cái ổn thỏa chưa, thưa anh Dương Phục?
Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Anh đã hỏi thăm. Vâng, thì chúng tôi sẽ lên đường chiều nay đấy. Sẽ có mặt tối nay, sẽ có mặt ở Dallas để chuẩn bị cho ngày và ngày mai. Tỉnh đi bộ đường bộ lại còn phải chở thêm một ít sách nữa. Thành thử chắc ăn là đi từ chiều tối ngày hôm nay rồi. Để sáng mai không có trở ngại cho ban tổ chức thì chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ ở tại cái trụ sở là trung tâm Cao Niên ở Garland. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng và anh Trần Anh có biết không, cái địa điểm tổ chức với lại cái buổi tổ chức ở Dallas kỳ này cũng là một cái tình cờ rất là lạ cho chúng tôi. Tức là sau những cái giai đoạn mà đã từng trải qua ghi trong sách chúng tôi ở trại tị nạn sông Ta, khi đến nước Mỹ đó thì đáp máy bay xuống Texas, và từ cái máy bay phi trường đó đến cái nhà đầu tiên, tức là nhà của bố mẹ vợ mà chúng tôi đương đó đã cô ngờ từ lâu, thay lại đúng ở ngay cái gần cái trung tâm Cao Niên ở Garland, Texas. Bởi vì giờ chúng tôi được may mắn lại quý anh chị lại tổ chức trở về đó. Chúng tôi còn nhớ là sống ở Garland, Texas là gần một năm trước khi qua bên California, sau đó mới di chuyển về Houston đó, thành rất là quen thuộc với những cái tên đường ở bên đó, ở Garland, đường Silo, đường Techwood là những cái nơi chúng tôi quen lắm. Ở đó thành ra không ngờ sau bao nhiêu năm viết cuốn sách bây giờ lại trở lại cái chốn cũ đầu tiên của mình ở trên nước Mỹ để ra mắt sách ở Dallas. Chị Thu Nga, lạ không?
Dạ lạ thiệt, nhưng mà chắc chắn là chuyến này anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy đến Dallas thì chắc chắn rằng sẽ được nhiều người đón tiếp nồng hậu, cũng không có thua gì ông Obama. Và chắc chắn rằng anh sẽ được ăn bún chả, rồi hình của anh cũng sẽ được lên SBTN. Phải không Quang Hưng? Với lại
cái này cũng giống như là cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái buổi ra mắt sách của anh Dương Phục với lại chị Vũ Thanh Thủy, thực sự ra là nó không có phải là nhằm đúng cái tổ chức sẽ tổ chức vào cái dịp lễ Memorial Day này đâu. Cái lễ này là một trong những cái dịp lễ mà có nhiều du khách sẽ đến thăm thành phố Dallas, cũng như là quý vị ở bên Houston cũng có người thân ở bên thành phố Garland hay là bên Dallas hay là Fort Worth sẽ ghé thăm cái thành phố này. Thành ra là chúng tôi dự trù là cái buổi ra mắt sách của anh Dương Phục vào lúc 2 giờ vào ngày mai tại trung tâm sinh hoạt của cộng đồng của quý vị Cao Niên á, sẽ rất là đông, bởi vì nó dịp đúng vào dịp lễ và nhiều người sẽ di chuyển đến thăm thành phố này. Thành phố Dallas của chúng tôi đó thì có nhiều chỗ để mà quý vị đến thăm lắm. Anh Dương Phục cũng biết được rồi là cái anh cũng đã đến đây thì cũng có những cái nơi chẳng hạn như là vườn hồng, rồi chẳng hạn như là cái building mà trước đây là cái nơi mà Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát. Đó là những cái chỗ mà quý vị đến Dallas không thể nào mà thiếu để mà thăm những cái khu vực như vậy. Thì khởi đầu là ban tổ chức anh Dương Phục là dự trù là sẽ tổ chức vào cái thứ bảy tuần vừa rồi đó, nhưng mà cuối cùng thì vì một số những cái lý do mà chúng tôi đã dời cái buổi ra mắt sách của anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy đúng vào dịp này, mà trời thì ngày hôm nay mưa dữ dội lắm nhưng mà sẽ kết thúc, và vào ngày mai thì trời rất là đẹp. Đó có phải là ý trời không anh Dương Phục ơi?
Hy vọng, chúng tôi rất là tin mọi việc không có cái gì ngoài ý trời cả. Vâng, thì cũng có một cái điểm mà xin phép anh Trần Anh, chị Phương Anh, Quang Hưng để mà nói lưu ý quý thính giả đương nghe ở bên Dallas, và là cũng là các quý vị có thể có mặt tại trung tâm người Việt Cao Niên ở Garland ngày mai trong buổi ra mắt sách lúc 2 giờ ngày mai. Là có một điểm chúng tôi rất là áy náy là sách đó chúng tôi gửi bằng đường thủy đó, đường biển đó, nó chưa về tới mà chỉ có thể gửi bằng máy bay trước kịp cho các buổi ra mắt sách ở tại Houston và Dallas kỳ này, cho nên không gửi được nhiều, mà cũng rất là may mắn được các quý vị ủng hộ hết ngay 500 cuốn trong cái giờ đầu tiên ra mắt sách ở tại Houston. Thành thử cái số sách còn lại chúng tôi mà đem đi Dallas thì nó cũng có cái tính cách giới hạn, bởi vì cái sách bằng đường thủy vẫn có cái trở ngại, sau đó vẫn chưa được về như chúng tôi mong muốn. Vì thế cái số sách kỳ này nó giới hạn. Vì thế chúng tôi làm thêm những cái phiếu gọi là phiếu đặt mua sách trước. Nếu mà ngày mai nếu mà số sách không đủ để cung ứng đó, thì chúng tôi cũng xin ban tổ chức cho phân phối cái phiếu đặt sách. Thì chúng tôi hứa là khi sách về trong có lẽ chỉ trong tuần này thôi, là chúng tôi sẽ gửi thẳng tới địa chỉ của các quý vị mà muốn mua sách bằng cái phiếu điền tại chỗ đó. Thì chúng tôi sẽ gửi trong vài ngày là sẽ tới qua bưu điện thẳng đến nhà của quý vị. Chỉ có cái cách đó để mà có thể mà ứng phó, đối phó với cái chuyện còn ít sách quá cho một buổi ra mắt. Chúng tôi chỉ còn được khoảng trên 100 cuốn sách còn lại sau cái đợt gửi bằng máy bay đầu tiên. Thành thử hy vọng mà ban tổ chức cũng như là quý thính giả và chúng tôi sẽ gặp gỡ ngày mai thông cảm để điền cho cái phiếu mua sách và chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà sau. Xin chị Thu Nga, anh Trần Anh và anh Quang Hưng cũng thông cảm giúp đỡ cho cái việc này.
Vâng, đó là chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thưa anh Dương Phục, cái chuyện đó thì khi mà thính giả của chúng ta đã muốn thì tất cả mọi cái chuyện nhỏ đều bỏ qua được. Thì xin quý thính giả đang nghe đài, xin bất chút thời gian vào ngày mai lúc 2 giờ chúng tôi sẽ tiếp thân từ 1:30 trở đi. Nếu mà quý vị đến sớm thì quý vị có thể mua được những cuốn sách có mặt, nhưng mà nếu mà tới trễ thì có thể phải mua theo cái kiểu order. Số nhà của cái buổi ra mắt sách ngày mai là 3630 North Silo. Nếu mà quý vị để ý thì đây là phía North chứ không phải là phía South của Silo. Đây là một cái trung tâm sinh hoạt của người Việt cao niên ở vùng Garland. Vào lúc 1:30 chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp khách để kính mời quý vị đến tham dự một buổi ra mắt sách bao gồm một vài cái chương trình, trong đó có sự giúp đỡ của các ca nghệ sĩ của địa phương cũng như là dĩ nhiên là có nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh hồi nãy Quang Hưng đã đề cập tới. Cái bài thơ này là bài thơ rất nổi tiếng trong tháng trước, nhưng mà có rất nhiều nhạc sĩ đã sáng tác, thì nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh đã sáng tác theo cái lối sáng tác của Huỳnh Công Ánh, và chính tác giả sẽ trình bày một cái bài nhạc rất là ý nghĩa trong cái buổi ngày mai chúng ta sẽ có mặt và tiếp xúc với tất cả những đồng hương của chúng ta. Xin mời quý vị bớt chút thời gian đến để ủng hộ cho hai tác giả cũng như là trong tương lai chúng ta có một cái nền văn học, đặc biệt là cái lịch sử Việt Nam của chúng ta được tiếp tục qua những nhà đấu tranh, qua những nhà tham khảo, qua những nhà nghiên cứu để mà tồn tại, để mà giữ cho cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta được tồn tại. Thì không biết là chị Thu Nga có nói gì nữa không, chị Thu Nga?
Dạ vâng, và trước khi mà chúng ta tạm dừng chương trình này thì chúng tôi cũng rất là trân trọng giới thiệu đến quý vị cuốn sách của hai phóng viên chiến trường, đó là Tình Yêu Ngục Tù và Vượt Biển. Và cam đoan với quý vị khi mà cuối lên đó, quý vị đọc đó, quý vị sẽ không muốn bỏ xuống. Tại vì những cái tình tiết mà nó rất là ly kỳ, những ai mà đã trải qua cái thời kỳ mà nghĩa là khủng hoảng, nghĩa là kinh khủng của cái tháng 4 đó năm 1975, rồi trải qua những cái cuộc mà vượt biển, nghĩa là mấy chục lần anh chị đã vượt biển, tìm cách là vượt biển tới 20 lần thì mới thoát, nhưng mà thoát rồi lại đến một cái chỗ mà cái địa ngục của Trần Giang là cái hòn đảo ở trên Thái Lan. Rồi đến cái lúc mà cái chuyện mà vượt ngục đó nó ly kỳ như thế nào, thành ra quý vị không có thể nào mà bỏ qua được cái cuốn này. Và như là Trần Anh thưa, chúng tôi sẽ làm đúng giờ từ 1:30 đến 2 giờ là cái buổi tiếp tân, thì quý vị có thể là đến để mà đặt mua cái cuốn sách này trước tiên để mà quý vị có. Còn nếu mà quý vị không có muốn là phải chờ đợi, và chúng tôi sẽ thực hiện cái chương trình đúng 2 giờ, nghĩa là chúng tôi phải làm đúng giờ. Vì vậy cho nên rất mong là quý vị đến đúng giờ. Và xin chúc anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy sẽ thành công mỹ mãn ở trong cái buổi ra sắc này. Phải không Trần Anh và Quang Hưng?
Vâng ạ, xin rất là cảm ơn. Và trước khi dứt chương trình thì cũng xin được nói thêm một khúc nữa về cái đoạn mở đầu. Xin quý vị đến đúng giờ, tại vì cái đoạn mở đầu đó thì sẽ có chiếu một cái đoạn video clip này đó. thì được trích dẫn từ một cái chương trình đã nổi tiếng của Mỹ trên đài ABC, tức là chương trình 2020, mà người hướng dẫn, người dẫn chương trình là Barbara Water, cũng là một trong những sân khấu viên nổi tiếng của đài truyền hình này. Và cái đài truyền hình này đã đi theo Vũ Thanh Thủy trong chuyến công tác trở về Philadelphia, rồi lên một chiếc tàu Pháp ở tại bến cảng Philadelphia đi về Việt Nam để đi cứu vớt những thuyền nhân. Hồi đó chúng tôi tham gia cái chương trình gọi là Vớt Người Biển Đông của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, mà chúng tôi là thành viên. Thành cái đoạn phim này chúng tôi sẽ trích dẫn để chiếu lại để quý vị có thể thấy những cái hình ảnh cứu người vượt biển, những cái người mà đường vượt biển thê thảm như thế nào, những cái hình ảnh rất là sống động. Và cái những cái phóng viên mà chuyên nghiệp của 2020 ABC đó là anh Son Philip đó, thì cũng đã cùng Vũ Thanh Thủy để mà review, để ôn lại những cái đoạn đường đã qua bằng cách đến thật là gần, đưa ra những cái hình ảnh của đảo Cocra sống thật ở trên đó. Thì đây là một cái đoạn phim trích dẫn, vì lý do thời lượng cho nên chúng tôi cắt ngắn lại. Nhưng đây là một cái cuốn phim dài 20 phút rất là giá trị, đã chiếu trên đài truyền hình Mỹ rồi, cũng như những cái khúc đoạn mà chúng tôi cũng đi về trại tị nạn Philadelphia, Palawan từ cách đây mười mấy hai chục năm rồi, để mà đi thăm các đồng bào trong cái thời điểm mà chính sách thanh lọc mà đẩy cưỡng bách hồi hương nó đường diễn ra tại khắp các chiến trường Đông Nam Á, thì chúng tôi đến những cái nơi đó phỏng vấn thu hình. Và kỳ này thì chúng tôi sẽ chiếu lại một cái đoạn ngắn ở trong cái buổi ra mắt sách này, như là cái đuôi của cái cuốn sách mà chúng tôi chấm dứt ở tại giai đoạn đến trại tị nạn sông La, và sau đó thì chúng tôi trở lại các trại tị nạn, thì để quý vị có thể nhìn thấy những cái hình ảnh này. Mời quý vị đến thật là đúng giờ, sẽ chiếu lúc khoảng 2 giờ là lúc mà bắt đầu chương trình.
Đúng ra thì chương trình ra mắt sách Trần Ánh cũng chưa thấy có một chương trình nào có một cái những cái trích đoạn video hình ảnh để mà chứng minh thêm cho những cái cuốn sách, cho những cái tài liệu. Đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, thành ra một lần nữa chúng tôi kính mời quý khán giả tham dự vào cái buổi ra mắt sách vào ngày mai. Giờ tiếp cận từ 1:30 cho đến 2 giờ, và 2 giờ chúng tôi sẽ bắt đầu. Và như anh Dương Phục vừa đề cập tới, cái phần chiếu phim nó bắt đầu ngay từ sớm, thành ra quý vị đến sớm để chúng ta có thể biết được tất cả những cái chi tiết, cái lúc vượt biển vượt biên và tất cả những cái hành trình của anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy cũng như là gia đình như thế nào. Nó cũng đại diện cho cả những cái lớp tầng lớp đã vượt biển vượt biên trong quá khứ vào cái thời điểm sau 1975. Một lần nữa chúng tôi xin kính mời quý vị tham gia vào cái chương trình ra mắt sách vào ngày mai lúc 2 giờ tại trung tâm sinh hoạt của người Việt là Gia Lân. Trở lại với Quang Hưng.
Vâng, xin kính chào anh Trần Anh cũng như là chị Thu Nga và anh Dương Phục, và hẹn với quý anh chị vào chiều ngày mai lúc 2 giờ.
Vâng, xin chào cả nhà.
Vâng, xin chào tất cả các anh chị.
Vâng, xin kính chào quý khán giả.
Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa bia, rừng đã hết và biển thì đang chết. Nằm nhớ sóng khơi xa, đất nước mình thương lắm phải không anh? Những đứa bé sinh ra gánh nợ nần trông chất, ngày mai sau còn con